1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng mà ngày hôm nay mới thấy ánh bình minh trở lại rồi. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, giờ là chào Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh rất là khỏe, anh Tính khỏe không?
Khỏe thì khỏe đó bạn, nhưng mà không biết chút xíu nữa có hát hơi nữa không đây?
Đó, hát xì quá, bây ra cứ cày vô hát xì nữa, tới chị Hoàng Tính hát xì 3-4 lần rồi.
Wow, à?
Mà hát xì xong bị đau cổ, giống như bị hát xì mạnh quá. Làm cho cái giọng mình cái khàn, chứ cái mùa này là giọng khàn là bình thường.
Không sao đâu, trời ơi, giọng khàn khàn đục đục, nghe nó lãng mạn nha.
Thấy không? Thì sao giọng có trong phải cố gắng tao xạo nó sẽ hơi khàn khàn chút ha. Thằng Tính thấy sáng hôm nay sao, thị trường chứng khoán thấy sao rồi, thấy ok phải không?
Dạ, thì ăn thua mình đó.
Tham quan không?
Chưa tham quan bạn ơi. Chưa tham quan. Bởi vậy mới hỏi bạn, đang đợi bạn đây nè.
Sáng nay rất là lạ. Lúc mà Dũng mở cái computer sáng nay đó, thì ngồi trading thì thấy cái dự đoán của CNN nha. Dự đoán CNN là hôm nay thị trường chứng khoán sẽ xuống 300 điểm về Dow Jones. Tức là sẽ minus, nó là drop khoảng 300 điểm trở lên. Ở đây là 340 mấy điểm, nhưng không nhớ rõ nữa. Nhưng cái đó là cái dự đoán của CNN. Nhưng mà họ không thể nào mà modify cái number được. Vì nó là this real time number. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán đẹp vô cùng, màu xanh. Tất cả màu xanh, mặc dù cái số COVID-19 nó tăng lên, cái số người nhiễm nó tăng lên, tăng rất mạnh, sử dụng nó là tăng rất mạnh. Cái này không thể nào mà gọi là không có con số nó tăng lên mạnh đó, nhưng mà chúng ta không thể nào tin tưởng được con số này. Có những trường hợp chúng ta đi về rồi, chúng ta có, ví dụ thấy có nhiều người nói rằng đi xếp hàng vô thử COVID-19, ghi tên rồi, mà không có đợi, chịu nổi, đợi đâu, lâu quá đi, quay đầu trở ra đi về. Mấy tiếng hồ sau, một cái tin nhắn gọi đến là bạn đã bị positive. Người ta đâu có đi khám đâu, người ta đi về mà cũng nhận được cái giấy là ồ, bạn bị positive về cái con COVID-19. Thì cái đó là những cái report nó hoàn toàn nó không chính xác. Nhưng mà cái số đó tăng lên, thì Dũng nghĩ rằng cái số đó tăng lên rất là tốt. Lý do tại sao? Vì Hoa Kỳ mở rộng diện tích rộng để mà thử cái COVID-19. Quý vị nhớ là chúng ta không thử là không biết quý vị nhiễm hay không. Và chúng ta thử thì chúng ta biết là nhiễm, bây giờ im lặng không thử gì hết. Thì cái số COVID-19 Hoa Kỳ sẽ không có. Vì thế khi cái chương trình đúng ra là phải thử cái diện tích rộng, có thì ở nhà dưỡng bệnh, không có thì đi sinh hoạt bình thường. Vì thế khi mà cái số người tăng lên như vậy là nhờ nhiều sự test, nhiều cái công ty, cũng như là cái chương trình test đã được đưa ra. Và sáng hôm nay thì thị trường khoáng lên rất mạnh, lý do vì cái COVID-19, cái market họ nhìn rất kỹ, họ theo dõi. Lý do tại sao? Như đại dụng đã giải thích hết rồi, tức là số người nhiễm tăng bởi vì Hoa Kỳ có một cái chương trình đã gọi là đi thử nghiệm số nhiều, diện tích rộng. Quan trọng là cái số người chết là ở đâu, bao nhiêu, đó là cái số quan trọng. Bệnh thì có đó, recovery thì có đó, nhưng mà chết thì nó không tăng lên, tức là cái dịch cúm Vũ Hán này nó đang có chiều hướng giảm mạnh về cái tác hại của nó. Tức là vẫn lây lan nhưng mà con virus này không có aggressive như trước đây. Hay là cái làn sóng nó đã đi qua rồi. Thưa quý vị, những người nào yếu như đã đi qua hết rồi, đã bị nhiễm và đã bị thiệt mạng hay bị chết, bị tử vong rồi. Bây giờ những phần sau này là ok. Sáng hôm nay thị trường lên thiệt nói là rất đẹp. Dow Jones 144 điểm, hiện tại 26.034 điểm. Nasdaq thì một con số kỷ lục mới trong mùa Covid này, gọi là chưa bao giờ cao như vậy, lên 113 điểm, hiện tại là 10.456 điểm. SP500 lên 19 điểm, hiện tại là 3.164 điểm. TNOT 15 là 0.66%. Dầu thô thì lên 8 xu, một thùng dầu thô là 4 triệu đồng 47 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 18 đồng 90 xu, một ao vàng hiện tại 1.827 đồng 50 xu. Vàng thì cái con số kỷ lục của một lượng một ao vàng đó là vào năm 2011. Lúc đó là 1.895 đồng cho một ao vàng. Bây giờ thì chỉ mới có 1.827 đồng 10 xu thôi, chưa có đến nỗi kỷ lục quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.75%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay 3.22%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay 3.31%. Những cái con số này đã làm cho gọi là nhà cửa lên giá, các quý vị, lên rất mạnh, lên mặc dầu bán không nhiều, tôi cũng khẳng định là bán không nhiều, nhưng mà nhà cửa giá vẫn leo thang. Lý do vì họ biết, họ tin rằng cái thời điểm này sẽ có rất nhiều người muốn mua nhà vì cái tiền lợi quá thấp. Một mét kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 50.030.000 cho một lượng, bán ra là 50.230.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin giật gân đầu tiên là bản tin sáng ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã lên Twitter nói rằng, ông Twitter nói thế này, nếu mà cái mùa tới đây nhập học mà học sinh vẫn không đi học thì funding của liên bang sẽ không có gửi về, tức là sẽ cắt những cái nào gọi là cái fund gửi cho trường học, public school sẽ không có. Và ông cũng nói thêm rằng school are open with no problems. Tất cả những trường học có thể mở cửa trở lại và không có một vấn đề gì hết. Lý do như thế nào người ta cũng hiểu. Nếu trường học không mở cửa thì không có lý do gì để lấy tiền. Giáo viên không đi dạy, học sinh không đi học, giáo viên lãnh lương làm gì? Rồi học sinh không đi học thì những chi phí ăn uống, everything else để làm gì? Vậy thì funding gửi đến dư tiền để làm gì? Và cuối cùng, những cái board của cái trường học phải họp lại, tức là những cái người gọi là hội đồng quản trị ha, họp lại để bàn lại một dưới về trên răng dưới đe gì đó, trên búa dưới đe, ở dưới cánh tả, tức là về dân chủ đó, thì kêu đừng mở cửa. Nào, bên đảng Cộng Hòa thì nếu không mở cửa thì không có tiền, vậy thì nó đang nằm ở giữa, khó chịu lắm. Tôi không biết rằng trong tương lai thế nào, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ nha, theo cá nhân Tiến Dũng đó, là quá bán trên 50% họ sẽ mở cửa trở lại, kính thưa quý vị, vào trường học sắp cái mùa tới đây. Bản tin vui kế tiếp là bản tin vui có liên quan đến cái stimulus package thứ nhì. Theo như lời họp báo ngày chiều ngày hôm qua, thì ông chủ tịch số đông thượng viện, tức là chủ tịch thượng viện đi ha, đơn giản là ông Mitch McConnell, thì ông cho biết như thế này. Từ đây đến cuối tháng 8, the end of month, tháng 7 đó, early là đầu tháng 8 đó, có thể cái second stimulus package sẽ được gửi ra. Ông nói rằng cái dịch cúm Vũ Hán này chưa có over, nhưng mà rất nhiều tiểu bang đã hồi sinh trở lại. Cái vấn đề là những người nào làm tuyến đầu sẽ nhận cái này, như tôi giải thích trước đây, về nhân viên y tế, những người đưa thơ, phát thơ, vân vân, người vệ sinh, những người nào mà đa số là làm về frontier. Rồi cái individually, tức là những cái cá nhân, tức là người dân Mỹ đó, ngoại trừ những cái lĩnh vực đó ra đó, thì sẽ nhận được tiền direct deposit nữa, nhưng mà đa số những người này là lương dưới 40.000 một năm. Tức là ông cũng nói rõ luôn những cái lĩnh vực như là về du lịch và giải trí, đặc biệt là những cái nhân viên làm cho khách sạn và nhà hàng. Chứ không phải manager, nhà manager là trên 40.000 rồi chắc không được đâu. Nhưng mà những người nào mà làm dưới lương dưới 40.000 sẽ được cái second stimulus package. Lý do như thế này, đảng Cộng Hòa họ coi rất kỹ, họ nghiên cứu rất kỹ. Trong lúc Tiến Dũng đưa bản tin này, Tiến Dũng tin chắc quý vị Việt Nam nghe và hiểu, quý vị dư tiền nhiều lắm, gửi tiền về không biết làm gì, chỉ biết để dành thôi. Quý vị không có gặp khó khăn, đúng không? Nhưng mà những người nào làm dưới 40.000 chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chính phủ Hoa Kỳ watching rất là close tới những người tiêu xài như thế nào. Chứ họ cũng đưa ra rõ là những cái ví dụ, những người nào mà lương khoảng chừng 50.000, 60.000 trở lên, gia đình 4 người đó, có tiền gửi về mua đồ lung tung. Như là mua game, mua computers, mua quần áo, mua TV, everything else. Nhưng mà những người làm lương dưới 40.000 là những người này thật sự có gửi mua, trả tiền điện, tiền nước, tiền bill, tiền mướn nhà, tiền ăn, tiền uống, là họ có chi tiêu nhiều vào cái lĩnh vực này. Và trong tương lai cuối tháng này, nếu cái stimulus sẽ những người dưới 40.000 một năm sẽ nhận được. Đó là cái lời của ông McConnell thôi, nhưng mà chưa đưa ra một cái final line nào hết. Nhưng mà tôi gửi đến quý vị như vậy, chúng ta có chuẩn bị tinh thần. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Dunkin. Trước đây thì Dunkin Donuts, nhưng mà họ bỏ cái donut rồi. Họ sẽ đóng cửa 450 cái location. Location phải cửa tiệm, bởi vì những cái cửa tiệm này nó đã hợp tác với lại Dunkin Speedway Gas. Quý vị đi xuyên bang thì chúng ta thấy những cái Speedway vào đó thì nó có bán thêm Dunkin nữa, cái cà phê Dunkin. Cái vấn đề là chúng ta biết ở vùng Đông Bắc đó, xứ lạnh đó, họ uống cà phê nó nghe cái mùi cái cà phê Dunkin, nó họ uống rất nhiều cà phê nóng rồi ăn thêm cái donut nữa buổi sáng. Nhưng mà ở vùng Tây mà hay là miền Nam thì họ ít uống cà phê Dunkin. Quý vị, Dunkin thì thật sự ra những cái miền, chúng ta thấy đa số từ Texas mà trải dài qua miền Nam với California này là họ thì uống cà phê đa số là Starbucks nhiều, nhưng họ không uống Dunkin. Và họ đã đóng cửa 450 cửa tiệm, cái cửa tiệm trong inside cái Speedway Gas Station, quý vị. Một cái thương hiệu mà làm mưa làm gió năm 1818 đó là Brooks Brothers. Đây là cái thương hiệu rất là sang trọng cho phái Nam. Ví dụ cũng mua đồ ở cái cửa tiệm này một thời gian, nếu mà làm ở bên Pennsylvania, quý vị. Ở dưới phố, ta đi xuống phố, những cái như thành phố New York, thành phố lớn đó, hàng như về ở Dallas hình như cũng có một cái cửa tiệm này, Brooks and Brothers. Năm 1818 đó, thì cửa tiệm này họ cho ra đời những cái bộ đồ mà cho những người đánh polo sang trọng lắm, cái tụi họ là cha đẻ của những bộ đồ cho những người đánh polo, cưỡi ngựa đánh polo đó. Nhưng mà hôm nay thì họ lại khai bankruptcy, cái tụi rất tội, họ khai bankruptcy. Họ đã tuyên bố vào tháng 4 là đóng cửa khoảng 250 cửa tiệm, và đến ngày hôm nay thì 51 cửa tiệm đã được đóng cửa rồi. Nhưng mà bây giờ thì chịu không nổi, họ khai bankruptcy luôn. Họ có khoảng 500 cửa tiệm trên toàn thế giới và có nhân viên là khoảng 4.025 người. Quý vị biết cửa tiệm này bán quần tây, quần kaki, áo, những cái bộ đồ suit, những cái đồ vest rất là đẹp, rất là sang. Cũng chia buồn với cửa tiệm này. Nhưng mà nhắc lại là cái Chapter 11 vẫn nằm đó, chặn đứng, họ cần sự giúp đỡ, can thiệp. Tức là không có trả tiền lời, những cái nợ họ ngưng nó hết, họ thanh lý lại. Rồi sau đó nếu có ai nhảy vô mua lại thì họ tiếp tục gọi là trong một dòng bao nhiêu đó, nếu không ai mua thì họ sẽ phá sản. Nhưng bây giờ thì cái business họ vẫn run bình thường, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walgreens. Không biết bản tin này vui hay buồn, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp, vì Walgreens sáng hôm nay thì họ tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với lại Village MD. Đây là một cái gọi là một cái clinic rất là lớn, và họ sẽ mở cửa khoảng từ 500 đến 700 cái doctor office inside cái Walgreens. Walgreens chỉ bỏ space thôi, bỏ cái không gian, còn tất cả những chi phí lại là Village MD sẽ bỏ ra. Vì biết rằng cái doctor office, nếu mà Walgreens thật sự mở cửa, trước đây họ mở cái clinic, thì bây giờ họ đưa luôn cả doctor vô để làm luôn, đi vào khám rồi gọi là tham khảo everything. Thì nếu vị nào mà biết, chúng ta nếu mà Việt Nam thì chắc ít ảnh hưởng hơn những người Mỹ sẽ ảnh hưởng nhiều. Cái thứ vị Việt Nam thì người ta đi quen Việt Nam rồi, người ta đi không sao, nhưng mà những cái người bác sĩ Mỹ mà mở ra practice về riêng, office riêng đó, mở văn phòng hành nghề thì có thể ảnh hưởng rất nặng đây. Walgreens sẽ own khoảng 30% trong cái chương trình này, thì hy vọng rằng, thì không biết sao, nhưng mà thấy khi mà đưa bản tin này là thấy cũng rất là sorry với những bác sĩ khác, có thể là sẽ ảnh hưởng đến vị. Bản tin cuối cùng nói về người mà gọi là cho tiền từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta cũng đoán ai rồi, ông Warren Buffett. 99% số tiền ông có được, tài sản ông có, là đã đưa hết tất cả vào cái Bill and Melinda Gates Foundation. Tức là cái chương trình này đây là của vợ chồng Bill Gates. Và ông đã cho 99% tất cả những tiền của ông vào đây. Ông chỉ giữ là 1% để sống thôi. Nhưng mà từ năm 2006 cho đến nay, ông đã cho ra tất cả những chương trình khác 37 tỷ năm vừa rồi không thôi. Ông cho đi 2 tỷ 9, cái thưa vị. Đây là người đàn ông mà tôi cho rằng nhà tài phiệt, có trái tim vàng, cho tiền từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Xin trở lại hoàn tính.
Đó là người giàu, vậy thì chúng ta thấy hai mặt rõ ràng, thưa quý vị. người mà chúng ta có cái thu nhập cũng không có được đến nỗi nào thì được cả chính phủ, hệ thống của cái chính phủ Hoa Kỳ thì cũng giúp đỡ rất nhiều toàn dân. Thì song song đó thì chúng ta cũng thấy có những cái người giàu họ là giúp lại cho những cái người nghèo, cho những cái tổ chức từ thiện nữa để họ là làm một cái công việc mà tốt đẹp cho cái nhân loại đứng đầu. Đó là giống như Tiến Dũng nói là cái người mà cho cái tiền nhiều nhất trên thế giới này. Thưa quý vị, thì chúng ta phải nói thầm có một câu là cảm ơn những cái người mà ân nhân rất là lớn này. Chắc chắn là Tiến Dũng cũng ước ao, hay hoặc là Hoàng Tính ước ao, hoặc là ai đó bên ngoài ước ao, ước khi mình có nhiều tiền mình cũng làm giống như ổng, không Tiến Dũng?
Thật sự ít tiền làm cũng được anh.
Không,
nhiều
không.
Mình cho nhiều, ít mình cho ít. Cho đi nhiều hơn, cho đi hơn là nhận lãnh.
Nhưng mà có ai?
Ví dụ như vậy, anh không có tiền nhiều, nhưng mà nó là anh muốn giúp đỡ, vì nó là anh Dũng này có muốn đi về, muốn vui vui không, đi ăn với Hoàng Tính không?
Cái đó đâu phải từ thiện, cái đó đâu phải từ thiện đâu phải.
Cái đó cũng là một dạng là cho đi mà, chiều nay cho đi mà, đúng không?
Yeah,
anh Hoàng Tính bữa nào rủ mình đi ăn, hai người đều vui mà, phải không?
Chắc bữa nào phải rủ quá, họ rủ đi ăn bánh mì đó bạn.
Dạ yeah, được, nói chung là anh muốn ăn cái gì cũng được hết, vui hết. Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy đa số người giàu thì họ cũng có cái sự từ thiện, nhưng mà người không giàu cũng có thể làm từ thiện được nếu quý vị muốn. Cái lòng từ thiện nó lạ lắm, khi mà chúng ta cảm động là chúng ta sẽ cho đi thôi. Còn những người nào mà không có lòng từ thiện, bây giờ họ không cảm động, bây giờ họ có giàu cỡ nào họ cũng không cho hết. Và đây là cái ông mà Tiến Dũng cũng rất là nể. Ông vừa giỏi về cái về thị trường chứng khoán, mà ông vừa có tấm lòng rất là tốt, giúp đỡ rất là nhiều người. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị sức khỏe, hẹn gặp quý vị trong các chương trình sắp tới.